theo kinh Phật nói, tất cả chúng sanh trong ba cõi. Cái gì gọi là ba cõi? Sau đây tôi sẽ trình bày lại cho các bạn nghe. Có thể chia làm sáu đường là ý chỉ cho sáu loài. Người mà sanh lên trời gọi là thiên đạo. Người sanh trên thế giới này gọi là nhân đạo. Lại có một loại gọi là Atula đạo. Đây là một loại thần đạo. Ba đạo thiên nhân Atula gọi là ba thiện đạo, tức ba đường lành. Được sanh trong ba đường lành đều là kết quả của việc tu thập thiện nghiệp. Còn có ba loại chúng sanh gọi là ba ác đạo, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Đây đều là quả báo tạo 10 thứ ác nghiệp. Nghiệp nhẹ thì chịu quả báo nhẹ, nghiệp nặng thì chịu quả báo nặng. Đây là đạo lý nhân quả báo ứng nhất định. 10 thứ ác nghiệp lại chia ra 3 thứ: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Trong thân nghiệp lại chia ra sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Do vì ba ác nghiệp này từ thân tạo ra cho nên gọi là thân nghiệp. Khẩu nghiệp chia làm 4 thứ: vọng ngữ là nói lời không chân thật, lưỡng thiệt là nói đâm thọc phải quấy, ác khẩu là nói lời hung dữ mắng rủa người, ý ngữ là nói lời thêu dệt phóng đại. Bởi 4 ác nghiệp này từ nơi miệng mà tạo tác ra nên gọi là khẩu nghiệp. Còn có thứ ác nghiệp từ nơi tâm ý sanh ra cũng có 3, đều gọi là ý nghiệp. Trước tôi đã có nói qua 3 món tham sân si này. Một con người chẳng phạm 10 ác nghiệp thì gọi là tu 10 thiện nghiệp. Người tu 10 nghiệp lành cần phải chia ra 3 loại: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Về thượng phẩm, chẳng những tự mình có thể tu 10 nghiệp lành mà còn có thể khuyên những người bên cạnh tu 10 nghiệp lành. Về trung phẩm là chỉ tự mình có thể tu 10 nghiệp lành mà thôi. Về hạ phẩm là dù tự mình tu 10 nghiệp lành mà còn có tâm ganh tị với người bên cạnh. Nếu người có thể tu 10 nghiệp lành bậc thượng phẩm nhưng chẳng tha thiết thật tâm niệm Phật, đem tất cả công đức của hết thải nghiệp lành đã tu phát nguyện hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì người ấy sẽ sanh về trong thiên đạo. Nếu người tu 10 nghiệp lành bậc hạ phẩm thì sẽ sanh trong đường Atula. Còn người tu 10 nghiệp lành bậc trung phẩm thì đều sanh trở lại trong loài người. Một hạng người này dù chỉ tu bậc trung phẩm thập thiện nghiệp nhưng đã tu 10 nghiệp lành thì đồng với 5 giới của Phật đã nói trong kinh, nhất định có thể giữ lấy chỗ trụ cũ của mình. Bởi vì 5 giới đồng với 10 nghiệp lành, đem ra so sánh thật chẳng sai khác bao nhiêu. Đạo lý này đồng với 5 giới như thế nào, tôi sẽ trình bày cho các bạn dưới đây. Chẳng qua, một con người nhất định cần phải giữ vững 5 giới mới có thể bảo đảm giữ lấy thân người sanh lại trong nhân đạo. Đây là lời Phật đã nói trong kinh, chẳng sai khác được. Nếu người giữ được trọn vẹn 5 giới chẳng phạm, thì nhất định đời nay được phước lớn, hưởng thọ được lâu dài, mọi việc đều xứng lòng vừa ý. Tương lai sau khi chết, có thể sanh trên thế giới này làm người giàu sang lớn, hưởng phước lạc. Nếu giữ gìn chẳng được trọn vẹn, chẳng được hoàn toàn không phạm, hoặc là chẳng thể giữ được hoàn toàn, thế thì đời nay khó tránh khỏi giảm phước, giảm thọ. Tương lai sau khi chết, còn phải tùy theo tội nghiệp nặng nhẹ mà đọa lạc vào đường súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, vĩnh viễn thọ các điều khổ. Nếu đã rơi vào đường súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục mà muốn sanh lại trong nhân đạo thật là rất khó. Cho nên trong kinh có câu, một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Thế thì, một người được mang thân người thật chẳng phải dễ dàng. Cho nên tóm lại, con người chúng ta phải giữ gìn giới cấm của Phật, muôn lần chẳng được sai phạm để đến nỗi mất hẳn thân người. Và đã rơi vào đường ngạ quỷ thì phải chịu cái khổ đói khát lâu dài. Tính ra có thời gian nào được ăn nuốt một tí gì. Do tội ác của người đó nên nuốt một thứ gì vào sẽ biến thành lửa, khiến người đó chẳng nuốt vào miệng được. Giống như cái khổ trong tuồng hát Một Liên Cứu Mẹ. Đó là tình trạng trong đường ngạ quỷ. Nếu như rơi vào đường địa ngục thì các chỗ thọ khổ lại càng tăng thêm, nói không hết được. Đây là điều rất khẩn yếu, mọi người cần phải biết rõ. Ở trước, tôi đã nói giữ năm giới đồng với tu 10 nghiệp lành. Thế nào gọi là năm giới? Nay tôi sẽ nói cho các bạn nghe. Năm giới là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Ba giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm là ba thứ thân nghiệp trong 10 ác nghiệp. Nói lời chẳng đáng nói đều gọi là vọng ngữ. Cho nên trong năm giới, ba thứ ác khẩu, lưỡng thiệt, ý ngữ đều bao quát trong giới vọng ngữ. Thế thì một thứ vọng ngữ bao gồm 4 thứ khẩu nghiệp trong 10 ác nghiệp. Như vậy, xem lại 4 giới trong 5 giới đã cùng với 10 ác nghiệp đồng nhau. Còn có 3 thứ ý nghiệp trong 10 ác nghiệp sao lại giống nhau? Tôi xin nói kỹ cho các bạn nghe. Một người sở dĩ phải sát sanh chẳng phải là tham mùi vị ngon của thịt tươi sống nào đó, thì cũng là tham máu thịt của món tươi sống nào đó nhằm bổ dưỡng cho thân thể của mình. Hai duyên này đều thành tham nghiệp. Nếu như thấy được cái độc của món ăn nào đó thì hận rằng sẽ làm hại thân thể của mình, đó là thành sân nghiệp. Một việc trộm cắp lại hoàn toàn thuộc nơi tham nghiệp. Về tà dâm có phân biệt hai thứ. Một là tham đắm sắc đẹp của người nữ, đây là tham nghiệp. Một nữa là chẳng rõ đạo lý, làm bậy làm bạ, đây là si nghiệp. Còn nói đến cái duyên cớ của một người sở dĩ phải nói dối, có rất nhiều lý do. Hoặc vì quá nóng giận, rồi tùy tiện mắng người, đây là sân nghiệp. Hoặc vì ham được một chỗ tốt nào đó mà nói lời không thật, đây là tham nghiệp. Hoặc vì chẳng hiểu rõ đạo lý, do nơi cái miệng của mình mà nói bậy nói bạ, đây là si nghiệp. Cho nên, phạm 4 thứ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ trong năm giới là đã phạm 3 thứ ý nghiệp, tham, sân, si trong 10 ác nghiệp. Nói đến giới rượu, rất dễ mê hoặc tánh tình người. Một người uống rượu thì hồ đồ điên đảo, chính là nguyên nhân sanh ra si nghiệp. Nếu uống rượu tha hồ theo thói quen mà mắng người, lại thành nguyên nhân sanh ra sân nghiệp. Nếu đam mê rượu mà khởi tâm động niệm tham tài, tham sắc, đây lại là nguyên nhân của tham nghiệp. Thế thì một việc uống rượu trong năm giới đã hoàn toàn phạm 3 thứ ý nghiệp trong 10 ác nghiệp. Cho nên có thể giữ năm giới thì giống với tu 10 nghiệp lành, đích xác chẳng sai bao nhiêu. Vậy các bạn đều đã thấu rõ, nhưng nếu chỉ hiểu được tu 10 nghiệp lành mà chẳng hiểu được niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì không thể ra khỏi tam giới. Như thế, người có thể giữ năm giới mà chẳng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tự nhiên giống nhau là không thể vượt thoát ba cõi. Cho nên, 10 nghiệp lành tự nhiên phải tu, năm giới cần phải giữ, nhưng chính yếu nhất là còn phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đạo lý này rất thiết yếu, phải ghi nhớ kỹ nơi lòng. Trước tôi đã nói đến ba cõi, thì nhất định phải nói cho rõ ràng để trình bày với các bạn. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Từ nơi chỗ rất thấp là địa ngục A Tỳ trở lên đến thế giới của chúng ta. Lại trở lên nữa đến trời Tứ Vương, trời Đao Lợi. Đây là tầng trời thứ nhì, vua của cõi trời này là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất, trời Hóa Lạc và trời Tha Hóa Tự Tại đều gọi là dục giới. Nhân vì người trong cõi này đều có tình dục nam nữ cho nên gọi là dục giới. Từ 6 tầng cõi dục trở lên gọi là Tứ Thiền Thiên. Đây là cõi sắc, tổng cộng có 18 tầng trời. Trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, 3 tầng trời này gọi là 3 tầng trời cõi sơ thiền. Trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quan Âm, 3 tầng này gọi là 3 tầng trời cõi nhị thiền. Trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, 3 tầng trời này gọi là 3 tầng trời cõi tam thiền. Trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Vô Tưởng, trời Vô Thiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh. 9 tầng trời này gọi là 9 tầng trời cõi tứ thiền. Sanh lên 18 tầng trời này đều là người có công hạnh thiền định. Chữ thiền giải thích là tu tư duy, dùng tâm định quán xét một thứ đạo lý, gọi là tu tâm của chính mình. Lại còn gọi là nhất tâm, nghĩa là nắm lấy cái niệm tưởng trong tâm mà chuyên dùng một thứ đạo lý không có phân biệt việc gì khác, bỏ đi tâm tư phân biệt tán loạn. Đây đều là một phương pháp định tâm. Sự cao thấp của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền này là chiếu theo công hạnh sâu cạn của người tu thiền định mà phân biệt ra. Người của 18 tầng trời này đều chỉ có sắc thân. Thân thể của các vị trời đó có hình trạng, nhan sắc có thể nhìn thấy được, cho nên gọi là sắc thân. Không có dâm dục và hoàn toàn là người nam, không có người nữ. Chẳng qua vì chư thiên trong cõi ấy đều còn có sắc thân, cho nên gọi là sắc giới. Trên các tầng trời này lại có 4 tầng trời nữa, gọi là trời không vô biên, trời thức vô biên, trời vô sở hữu, trời phi tưởng phi phi tưởng. Người trên 4 tầng trời này sắc thân nhìn xem đều chẳng thấy được, cho nên gọi là vô sắc giới. 3 cõi này tổng cộng có 28 tầng trời đều gọi là thiên giới. Người sanh lên 28 tầng trời đều là hóa sanh. Thí như tu thành công được làm người ở cực lạc, thì từ trong hoa sen mà sanh ra cũng gọi là hóa sanh. Chẳng giống như người ở trên thế giới của chúng ta đều từ cha mẹ sanh ra. Thế nhưng, dù cho được sanh lên trời, đều vẫn còn ở trong 3 cõi, so với người được sanh về thế giới cực lạc, rốt cuộc còn sai khác rất xa. Có một hạng người bụng trống lòng cao, nói rằng người phàm giống như chúng ta đây, còn chẳng bằng người trên các cõi trời, làm sao có thể được sanh về Tây Phương cực lạc. Chúng ta niệm Phật, chẳng qua chỉ nghĩ là tiêu trừ một ít tội nghiệp, tương lai đến âm ti, chẳng đến nỗi chịu khổ mà thôi. Than ôi, hạng người này suy nghĩ rất sai lầm với chủ ý của Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vì thương xót chúng sanh đang chịu khổ ở thế giới này, cho nên phát lòng đại từ bi, nương nơi đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, mà chỉ dạy chúng ta phương pháp tu hành để được sanh về Tây Phương cực lạc. Bảo mọi người xa lìa thế giới nhiều khổ não này, đều sẽ được sanh về cõi nước cực lạc rất vui sướng. Các bạn hãy nghĩ xem, Đức Phật A Di Đà cùng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm sao mà dối gạt các bạn. Cho nên các bạn chỉ cần y theo phương pháp này mà tu, thì tất cả đều thành công. Chẳng qua, tu là phải nhất định xác lập chủ ý, rồi nhất tâm nhất ý mà tu, để được sanh về thế giới cực lạc. Chẳng nên có một mảy may tâm nghi ngờ. Tâm nghi ngờ một khi khởi lên là đã không được nhất tâm nhất ý rồi. Nếu chẳng được nhất tâm nhất ý là tu không thành công. Các bạn suy nghĩ xem, mỗi người tự mình đều có một ít tội nghiệp, cho nên e rằng chẳng có thể tu hành để sanh về thế giới cực lạc. Thật ra chẳng phải như vậy. Các bạn từ trước đã có một ít tội nghiệp, nhưng các bạn niệm Phật nhiều, lại còn có tâm sám hối tội nghiệp. Thế thì dù cho một ít tội nghiệp đã tạo ra từ trước, cũng tự nhiên sẽ tiêu mất. Chẳng qua là các bạn không thể nghĩ rằng, chúng ta dù tạo một ít tội nghiệp, chỉ cần niệm Phật A Di Đà, chỉ cần sám hối, thì tội nghiệp nào mà không tiêu. Nếu các bạn cố giữ ý niệm này, đã tạo nghiệp thì không thể sanh về Tây Phương, thì nhất định các bạn tu sẽ không thành công. Chẳng riêng gì tội nghiệp chẳng có thể tiêu, mà còn tội chồng thêm tội nữa. Từ trước đã tạo tội nghiệp, niệm Phật có thể tiêu trừ. Đây là lòng từ bi của Phật A Di Đà. Nhìn thấy các bạn chịu thành tâm niệm Phật, sám hối tội nghiệp đã tạo từ trước, nhất định chịu đi lên theo con đường tu hành này, chẳng còn tạo thêm tội nghiệp mới. Cho nên Đức Phật A Di Đà dùng đại trí huệ, đại phước đức, đại oai lực, đại thần thông làm tiêu trừ tội nghiệp của các bạn. Như thế, các bạn sao có thể ỷ lại vào câu niệm Phật mà tùy tiện tạo tội nghiệp ư? Nếu còn giữ tâm này mà niệm Phật, tức là không có một chút thành tâm, không có một chút tâm niệm sám hối, thế thì làm sao tiêu được tội nghiệp? Tầng đạo lý này rất là khẩn yếu, cần phải thấu rõ. Người bụng trống lòng cao kia lại hỏi rằng, hạng người phàm chúng ta đây cũng có thể tu được sanh về Tây Phương cực lạc, có gì để làm chứng? Tôi đáp, Có một bộ sách gọi là Vãng Sanh Tập, nói về những sự việc có thật của những người phàm tu thành công. Trong quyển sách đó nói rất nhiều, chẳng những người có thể tu thành công, mà trong Vãng Sanh Tập còn có nói một con chim vẹt ăn ly ca, một con chim sáo cù dục, vì nghe người chủ nhà niệm Phật, nó học hiểu và hằng ngày niệm Phật. Hai con chim này cũng đều tu thành công, được sanh về thế giới cực lạc. Nếu y theo đây mà xem, loài chim mà còn có thể niệm Phật sanh về Tây Phương, hà huống là con người chúng ta ư? Còn có một đạo lý nữa, chúng ta dù là người phàm mà tâm tánh vốn sẵn có đều giống với tâm tánh chư Phật. Hiện tại, chúng ta chẳng có thể thành Phật chỉ vì là người phàm, vì mỗi đời làm người, mỗi đời tạo nhiều tội nghiệp. Tội nghiệp tích chứa ngày càng nhiều, thì tâm tánh bị mê mờ ngày càng sâu, cho nên làm người phàm. Nắm lấy Phật tánh sẵn có, nhưng đều bị mê lầm sâu chặt, mà muốn đồng với Phật thì là cách xa vậy. Hiện tại, khuyên người niệm Phật là để tiêu trừ tội nghiệp đã tạo từ đời trước, và làm cho Phật tánh sẵn có dần dần hiển lộ. Các thứ mê lầm dần dần tiêu trừ, bèn có thể dần dần hồi phục lại Phật tánh sẵn có của chính mình, mới có thể cùng với Phật gần nhau. Cho nên, tu thành Phật chẳng phải là sự việc gì đặc biệt khó khăn lắm, chỉ là trở về Phật tánh sẵn có của chúng ta mà thôi. Lại đem Phật tánh này mà nuôi dưỡng lần lần thêm lớn, càng nuôi càng lớn mới có thể thành Phật. Bạn xem Phật A-mi-đà lúc ban sơ là một vị quốc vương tu thành Phật, còn Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị thái tử ở Ấn Độ tu thành. Hai vị Phật kia đều là người phàm giống chúng ta. Các ngài đã là người phàm tu thành Phật, còn chúng ta cũng là người phàm giống như vậy, thì sao chẳng có thể tu thành ư? Hiện tại, các bạn đã biết được Phật A-mi-đà cùng với Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là người phàm tu thành. Còn các bạn, sao chẳng nhanh chóng tu tập? Và tôi cũng đã nói qua 48 đại nguyện của Phật A-mi-đà. Điều nguyện thứ 18 đã nói, nếu có người niệm danh hiệu của tôi, thì nhất định có thể tu để sanh về Tây Phương cực lạc. Đức Phật A-mi-đà đã có đại nguyện tiếp dẫn chúng ta. Chúng ta lại thường niệm danh hiệu của Ngài, cầu Ngài tiếp dẫn. Đây ví như một bên có người kéo, một bên có người đẩy, có gì mà chẳng thành công, có gì mà chẳng đến ư? Người tu niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, chẳng những phải y theo phương pháp của Phật đã nói trong kinh, điều quan trọng còn cần phải làm người tốt, chẳng nên làm người xấu. Nếu làm người tốt, thì thứ nhất phải hiếu thuận cha mẹ, tùy theo hoàn cảnh mỗi người đều phải giữ bổn phận của mình. Không luận là nhà mình hay bà con, đều phải giữ hòa khí, đều phải tùy thuận. Thấy người cùng khổ phải thương xót họ, người có tiền nên xuất tiền ra chu cấp cho người nghèo cùng. Chỗ chỗ nên làm việc lành, nơi nơi nên làm phương tiện. Chính yếu là cần phải giữ chắc năm giới. Giới sát trong năm giới lại càng chẳng nên phạm. Không được giết người, tự nhiên chẳng nói đến rồi. Đây là nói giết con vật còn sống để ăn, tội nghiệp ấy cũng rất nặng và cũng là giới cấm rất quan trọng. Bởi vì các con vật hình trạng tuy không giống với con người, nhưng tâm tánh của nó cùng với con người giống nhau. Đời trước của nó cũng là con người, chẳng qua đời trước nó đã tạo tội nghiệp lớn, cho nên đời nay đọa vào loài súc sanh. Đã biết là rất khổ rồi, sao có thể đem giết chúng để ăn thịt? Cho nên giết con vật còn sống để ăn rất là tội lỗi. Phật Bồ Tát chẳng ưa thích vậy. Lại có người hỏi rằng, có nghe và thấy trong kinh nói, một người khi sắp chết, niệm 10 câu Phật hiệu thì có thể sanh về Tây Phương cực lạc. Như thế, chúng ta cũng có thể đến lúc sắp chết, niệm 10 tiếng Phật là được rồi. Cần gì lúc bình thường cần phải ngày ngày niệm Phật? Tôi đáp, người lúc sắp chết có thể niệm Phật được. Nhất định người ấy lúc bình thường luôn luôn niệm Phật. Nếu lúc bình thường không niệm Phật, thì đến lúc sắp chết đâu có thể nhớ nghĩ niệm Phật. Chẳng những chẳng khởi ý nghĩ niệm Phật, mà có người khuyên họ niệm Phật, e rằng đến lúc đó chẳng thể nghe và tin lời khuyên của người khác, hoặc người đó đã bị mê mờ, dù khuyên bảo họ cũng chẳng thể nghe thấy, hoặc lưỡi của họ đã cứng, thần trí hôn mê, chẳng có thể niệm được. Cho nên công phu niệm Phật hoàn toàn nhờ lúc bình thường. Người lúc bình thường chuyên rồng niệm Phật thì đến lúc sắp chết được thơ thới nhẹ nhàng, chẳng bị hoảng hốt mê loạn. Trong tâm đã sáng suốt như vậy, lưỡi cũng chẳng bị đơ cứng, tự nhiên như thế tự mình có thể xưng niệm. Thật chẳng nên ỷ lại lúc sắp chết niệm 10 tiếng A Di Đà Phật bèn có thể sanh về cực lạc. Lúc bình thường thì một câu cũng chẳng niệm, nếu còn giữ tâm như đây thì đến lúc lâm chung nhất định một câu cũng chẳng niệm được. Đây là lời rất thiết yếu, các bạn và mọi người phải nhớ kỹ trong lòng. Lại có một việc nữa rất quan trọng, một người lúc sắp mạng chung, tự mình nhất định phải niệm Phật, người trong nhà phải giúp đỡ người ấy. Mọi người cất cao tiếng đồng niệm A Di Đà Phật, ngàn vạn lần không được khóc, bởi vì một người lúc mới chết, thần thức chưa đi xa, còn nghe được tiếng khóc của người trong nhà. Người chết nghe đến tiếng khóc của người trong nhà, liền có ý tưởng chẳng lìa bỏ được. Tâm người ấy sẽ rối loạn, chẳng thể một lòng hướng đến Tây Phương. E rằng sẽ rơi vào chỗ khác, hoặc y như cũ, sanh trở lại làm thân người, hoặc rơi vào loài quỷ, như vậy trở lại làm hại người đó rồi. Cho nên, người trong nhà muốn khóc, phải chờ đến khi thân thể người chết lạnh hết. Điều này tuy khó nghe, nhưng mọi người trong nhà phải nên ghi nhớ. Còn có một tầng đạo lý nữa là người mới chết, muôn vạn lần chẳng nên thay đổi y phục và lau rửa thân thể cho họ. Trong tâm của họ có cảm giác rất khó chịu, có miệng nhưng chẳng nói được. Trong tâm của người chết phát lửa sân, rất oán hận. Người mới chết, một khi đã phát lửa sân, khởi tâm oán hận, thì chẳng thể sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vả lại, còn e rằng do vì phát lửa sân, động tâm oán hận, sẽ đọa lạc vào loài rắn độc thú dữ. Đó chẳng phải là cái hại rất lớn đối với người ấy sao? Cho nên, đối với người mới chết, người ở bên cạnh săn sóc, hoặc là cha mẹ anh em, hoặc là vợ con, hoặc là bạn bè, hoặc là người đồng niệm Phật. Nếu muốn cho người mất được sanh về cực lạc, thì muôn vạn lần chẳng nên, khi người chưa chết hẳn, mà trước đã lau rửa thân thể, thay đổi y phục, làm cho người chết phát lửa sân, sanh tâm oán hận, chẳng thể được sanh về Tây Phương Cực Lạc là chỗ rất tốt đẹp. Nếu trường hợp chính bản thân mình, hoặc là bà con hay bạn bè qua đời, có thể nương theo lời dạy của tôi, thì mới gọi là cùng với người chết thật là người thân thiết, thật là người săn sóc. Như chỗ làm của mọi người hiện nay, xem ra giống như rất tốt, nhưng thật ra đã hại người chết rồi, khiến cho người ấy đã khổ lại chồng thêm khổ. Người niệm Phật lúc sắp chết, Đức Phật A Di Đà cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí sẽ cầm hoa sen đến tiếp dẫn người ấy sanh về thế giới cực lạc. Nếu như người có công phu niệm Phật sâu, công đức lớn, còn có nhiều âm nhạc trên các cõi trời, ở trong nhà người sắp chết, hoặc ở trên nhà, hoặc ở trên hư không, phát ra âm thanh rất hay. Người sắp chết này cùng với người săn sóc, mọi người đều có thể nghe rõ, hoặc có thể nhìn rõ. Vả lại, Phật cùng Bồ Tát còn đích thân đưa tay xuống tiếp dẫn người ấy. Còn có mùi hương rất kỳ lạ ít có, tràn ngập trong nhà người sắp chết. Các mùi hương này có thể vài ngày chẳng tan, hoặc là chư Phật cùng Bồ Tát phóng ánh sáng lớn chiếu đầy nhà của người sắp chết, đồng hướng về phương Tây mà đi trên hư không. Các điềm lành giống như đây có thể khiến cho mọi người xem thấy nghe rõ. Ngoài ra, người niệm Phật đến ngày gần mạng chung, Phật hoặc Bồ Tát sẽ dự báo trước ngày giờ cho người đó. Người đó có thể sẽ hiểu được để dự bị trước ngày nào, giờ nào sẽ đến thế giới cực lạc. Đây là việc rất tốt. Do vì dự biết trước được ngày giờ rồi, người đó có thể đem việc trong nhà xử lý mọi thứ rất chu toàn. Bà con, bạn bè đều có thể dự biết trước mà săn sóc, biết trước mà từ biệt. Đến ngày đó, tự mình có thể tắm rửa, thay đổi y phục sạch sẽ để chuẩn bị về Tây Phương thấy Phật A Di Đà. Đây chẳng phải là việc rất tốt, rất lý thú sao? Lại có người nói rằng, tôi cũng rất muốn niệm Phật, nhưng công việc của tôi rất nhiều, không có thời gian niệm Phật được. Tôi đáp, tôi sẽ dạy cho anh một phương pháp rất tiện lợi. Mỗi ngày chỉ mất thời gian khoảng 1-20 phút, bèn có thể làm xong được việc này, và chẳng ngại gì thời gian làm việc. Huống nữa, chuyên niệm một câu Phật hiệu lại rất dễ dàng. Chẳng luận là thời gian đi đường, thời gian đứng, lúc ngồi hay lúc nằm ngủ, lúc làm việc, tùy tiện đều có thể niệm Phật. Một ngày có thể niệm một muôn tiếng, vài muôn tiếng, cho đến niệm 1.000 tiếng, vài ngàn tiếng đều rất tốt, không có gì là khó. Tôi nói nhiều lời như vậy, mà phương pháp tu là thế nào? Các bạn, phương pháp mà tôi nói dưới đây là mỗi ngày sáng sớm thức dậy, rửa mặt súc miệng, đốt hương thơm, hai tay chắp lại. Nếu trong nhà có thờ Phật thì hướng về tượng Phật. Không có thờ Phật thì hướng về phương Tây, thành tâm niệm các danh hiệu Phật có ghi dưới đây. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Niệm đến đây lại một lại. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lại một lại. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Lại ba lại. Lại niệm 8 câu kệ khen ngợi Phật. Thân Phật Mi Đà vàng rực rỡ, tuyệt vời xinh đẹp tướng trang nghiêm. Non năm tòa xoay chuyển bạch hào, nước bốn biển trong ngần mắt biết. Trong ánh sáng hóa vô số Phật, các hóa Bồ Tát cũng không lường. Nguyện lành 48 độ hàm linh, chính phẩm sen vàng sanh Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Lại một lại. Niệm nối tiếp luôn vài trăm tiếng, vài ngàn tiếng, vài muôn tiếng tùy ý đều tốt. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại một lại. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Lại một lại. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Lại một lại. Con nay xưng niệm A Di Đà, danh hiệu Phật công đức chân thật. Cuối sinh từ bi thương nhiếp thọ, chứng biết con sám hối phát nguyện. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều từ vô thủy tham sân si. Từ thân khẩu ý mà sanh ra, tất cả nay con đều sám hối. Nguyện con lúc mạng sắp lâm chung, trừ hết tất cả các chướng ngại, tận mặt thấy Phật A Di Đà, liền được vãng sanh cõi Cực Lạc. Con đã vãng sanh cõi kia rồi, hiện tiền thành tựu nguyện lớn này. Nguyện khắp chúng sanh đang chìm đắm, mau sanh cõi Phật vô lượng quang. Phương pháp tôi đã nói ở trên chẳng phải rất dễ dàng sao? Tôi còn có một phương pháp nữa, so với phương pháp này giản tiện hơn một chút. Đây là chuyên vì người rất bận rộn, hoặc người có bệnh mà nói. Phương pháp này, hoặc lúc sáng sớm mới dậy, hoặc lúc tối sắp đi ngủ. Chỉ cần rửa tay cho sạch, hướng về phương Tây lại một lại, hoặc cúi đầu xá đều có thể được. Chỉ cần hai tay chắp lại niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng cần ghi số và cũng chẳng hạn định là bao nhiêu, chỉ niệm trong một hơi thở. Hơi dài thì niệm mười mấy tiếng cũng tốt, hơi ngắn thì niệm mấy tiếng cũng tốt. Niệm liên tiếp 10 hơi, niệm Phật xong đến danh hiệu của ba vị Đại Bồ Tát Quán Thế Âm vân vân đã ghi ở trên, mỗi danh hiệu niệm một lần. Lại đọc tụng giảng tiện một lần văn phát nguyện, rồi lại một lại, hoặc cúi đầu xá, như thế là xong. Thực hành phương pháp này cũng có thể tu thành công, được sanh về thế giới Cực Lạc. Bài văn phát nguyện ngắn gọn, tổng cộng có 8 câu. Tôi ghi lại dưới đây, các bạn và mọi người y theo đó mà đọc tụng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm tịnh độ Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh nước an lạc. Nếu như có người cần so sánh với phương pháp trước kia, nghiên cứu thêm cho hoàn toàn một chút, có thể lấy bài văn phát nguyện ở trên đổi lấy bài văn phát nguyện của Đại sư Liên Trì, hoặc là niệm bài kệ khen Phật ở trước. Đầu tiên niệm kinh A Di Đà một biến, chú vãng sanh ba biến, niệm xong lại niệm tám câu kệ khen Phật. Thân Phật Mi Đà vàng rực rỡ. Đây là rất tốt. Văn phát nguyện của Ngài Liên Trì cùng với Kinh A Mi Đà, chú vãng sanh, trong những nơi phát hành có nhiều bản in rất tốt.